rồi cầm chầu. À đó, thường thường á cầm chầu tức là ta hát bội hay là ta hát cái gì gì đó, thì nếu mà hát hay đó, ta xuống một chầu thì thưởng là bao nhiêu quan tiền. Thì những cái ông mà thường thường mà hay thả dê đi lung tung á, thì ổng hay thưởng nhiều chầu nét cô đào đó, ổng vừa ý. Thì dưới thì khán giả người ta không có thích, nhưng mà ổng lại thích, vì vậy cho nên cái người đó cũng là người ngu. Nó có nghĩa là như vậy, cho nên ở đời có bốn cái ngu là mai lãnh nợ các cô cầm chầu, ý là nó như vậy. Bây giờ cái gì rõ rồi ha, cho nên về biểu là mai đừng làm nha. Thì người bạch y tức là người nữ, người cư sĩ thì không có được phép mà làm mai. Bây giờ quý vị thọ Bồ Tát giới rồi đó, thì bây giờ có con có cái làm sao? Thì cũng không, nếu mà tự nó thương nhau, nó về thưa cha thưa mẹ, con thương anh A, con thương anh B, thì cứ tác duyên cho nó được rồi, thì mình không mất công để phải ép duyên nó nữa. Mà đời bây giờ là phải vậy, phải không? Nếu thấy chúng hội nên nguyện chúng sanh nói pháp thậm thâm tất cả hòa hiệp. Thường Đức Phật ngày xưa đi đâu á, ngài có cái tâm gọi là có cái chú nói về cái tâm từ bi, tiếng Pali gọi là metta, tiếng Sanskrit gọi là tiếng Sanskrit gọi là karuna, maha karuna dalani. Nếu mà chúng ta hay tụng thường chú đại bi á, chú đại bi là chú rải tâm từ á, cho nên ngày nào chúng ta cũng phải tụng cái chú đó để rải tâm từ. Thường chúng ta thường thường thiếu cái tình thương mà thiếu cả trí tuệ, nó cho nên người Phật tử phải tụng tâm tụng đại bi thật là nhiều. Thần chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, nguyên chữ phạn là maha karuna dalani. Bây giờ thì thầy Anh Tấn là đệ tử của chúng tôi, là thầy vô thức á, mà hay viết trong báo Viên Giác á, thì thầy học thì chuyển chuyển bây giờ chuyển từ 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 tiếng Tây Tạng sang tiếng Sanskrit. Kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta tụng buổi sáng thì thầy chuyển tiếng Sanskrit gần xong hết rồi, xong rồi thì chuyển tu chú Đại Bi cũng ra tiếng Sanskrit. Có một số kinh không còn tiếng Sanskrit nữa, bây giờ thầy chuyển từ tiếng Tây Tạng qua tiếng Sanskrit. Đó thì trong tương lai có thể chúng ta tụng nguyên bản thì nó cũng hay. Có thể là đó nó chưa phải là chắc chắn 100%, tại vì mới cái chuyện của một người làm thôi. Nhưng mà dựa theo âm cũng như ngôn ngữ học của tiếng Tây Tạng để chuyển lại tiếng Sanskrit thì chúng ta sẽ có những cái bản kinh chính đó. Đó thì Maha Karuna Dalani đó là một cái thần chú đại bi. Cũng như bên Nam Tông thì có cái lòng từ, Đức Phật đi đâu thì rải lòng từ. Các vị Nam Tông thường thường hay rải nước làm phép đó. Cái đó là cái chú mà ban cái phước lành, nó ban phước lành. Thì thường thường trong đó là cái trì tụng cái thần chú đại bi để ban phước lành. Giống như về nhà mới hay là ăn vị Phật, mấy thầy thường thường hay rải nước đó. Cái đó là rải tâm từ đó, chứ không có gì hết đó. Rải tâm từ. Nếu thấy trụ lớn nên nguyện chúng sanh lìa tâm chấp ngã, không có phẫn hận. Nếu thấy tòng lâm nên nguyện chúng sanh chư thiên và nhân chỗ nên kính nể. Tòng lâm là cái gì? Okay. Lâm thì rừng thì đúng rồi, mà tòng thùng tòng lâm tức là tùng lâm là nơi chỗ mà chư tăng cư ngụ. Nó là cái đại tòng lâm á, mà cái chỗ này nó không còn là Phật học viện nữa. Chỗ cũng trong thâm sơn cùng cốc cây cối nhiều, nó có nghĩa vậy. Mà tòng lâm có nghĩa là nơi hội tụ nhiều người. Cái này nó nhiều hơn cái Phật học viện nữa. Tức là giống như một cái đại học. Nếu quý vị đi đại hàng á, tôi đi rất là nhiều chùa trên thế giới, mà tôi nghĩ là nếu quý vị nào có duyên đi đại hàng thì đi ba chùa này. Thứ nhất là Bút Quốc Sa, tức là Phật Quốc Tự. Thứ hai là Hai In Sa, tức là Hải Ấn Tự. Thứ ba là Thông Đô Sa. Tiếng đại hàng nó chỉ Sa, Sa tức là Tự, Sa là Tự. Thế thì ba chùa này đó, quý vị mà có dịp đi tới, một chùa như vậy nó có khoảng là 200 chùa phụ, mà trên đó toàn là mấy dãy núi như vậy, tôi nghĩ là nó lớn cũng gấp 30 lần cái cung điện Huế của mình như vậy. Lớn chùa chiền của họ như vậy đó. Cái cây cột nào cột nấy, 2-3 người ôm mà toàn là bằng gỗ. Ba chùa này là ba chùa lớn nhất. Những nơi này gọi là Đại Tòng Lâm, là Đại Bản Sơn. Ở bên Nhật cũng vậy, có những chùa rất là lớn. Và tôi đây tức là Đông Đại Tự, làm từ thời Na Ra, tức là thời Thánh Đức Thế Tử. Cái gì nào có đi Tokyo đó thì phải đi ngang Kyoto, thì có một cái chùa. Mà cái chùa này là cái nhã nhạc hoàng cung của Nhật trong hiện tại vẫn còn truyền cái âm nhạc lễ nhạc Phật giáo Việt Nam mình ở đây. Nói cái lịch sử, thời Triều Lý á. Hồi Triều Lý thì lúc bây giờ quý vị biết là khi mà có loạn như vậy thì có Lý Long Tường thì qua phía bên Triều Tiên. Mà lúc bây giờ thì có một số vị đại sư Việt Nam mình đi thẳng từ Việt Nam qua đến Nhật Bản. Mà cái âm nhạc của triều đình của Nhật trong hiện tại lấy từ cái âm nhạc Phật giáo của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ họ vẫn còn diễn trên đài truyền hình của Nhật. Thì họ nói rõ ràng là cái nhạc này là nhạc xuất xứ từ xứ An Nam. An Nong Kok tức là An Nam Quốc ha. Thế thì nó cũng rất là hay. Mà những cái chùa này to lắm, cái tượng Phật Đại Bố Sư đó là đại Phật lớn mấy chục thước, nhưng mà ta làm luôn vô ở trong cái chùa luôn. Mình ở đây chùa Viên Giác kêu là lớn hay là Khánh Anh trong tương lai cũng lớn, nhưng mà tôi nghĩ không bằng Cổng Tông Quan của người ta đâu, chưa bằng Cổng Tông Quan người ta nữa. Nhưng mà mình nghĩa là cả dân tộc Việt Nam, cả người tị nạn để chạy hụt hơn. Còn họ thì thôi, chùa chiền là lớn kinh khủng. Đi vào trong đó là hàng lớp chùa viện. Thì những nơi này gọi là Đại Tòng Lâm. Sau năm 1963 thì Hòa Thượng Thiện Hòa có đề nghị với giáo hội là thành lập một cái Đại Tòng Lâm ở đâu? Ở vùng Bà Rịa hả? Long Thành hả? Bây giờ tôi không biết Bà Rịa chỗ nào, Long Thành chỗ nào. Bây giờ hỏi tôi khắp thế giới chỗ nào tôi không biết rõ, nước Việt Nam ít biết lắm. Và cũng có một chưa được nhân viên trên thế giới đi khắp nơi hết, mà nước Việt Nam thì chưa biết nhiều. Bây giờ tôi thời gian tôi ở Ngoại quốc là nhiều hơn là thời gian ở trong nước rồi. Bây giờ ở Ngoại quốc là năm thứ 26 rồi. Ở trong nước thì mới có 23 năm thôi. Nó thì vậy cho nên cái thời gian ở Ngoại quốc nhiều hơn trong nước. Trong lúc đó thì ở trong nước á, có những cái địa danh, chỉ những địa danh lớn thôi thì có thể biết được, những địa danh nhỏ thì không biết. Thế nhưng mà Hòa Thượng cũng có cái nhân duyên để cho tất cả tăng sĩ thành lập một cái Đại Tòng Lâm. Bây giờ bên Canada có một nơi của Hòa Thượng Thiện Nghị đó là Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn, cả một dãy núi như vậy. Thì có mua một dãy núi lớn đó, nhưng mới thấy núi thôi, nhưng mà chùa thì mới có một cái chùa nhỏ nhỏ thôi. Thì hy vọng trăm năm sau, giờ trăm năm sau nữa thì mới có được những chùa giống như những nơi khác. Mà nếu quý vị có đi thì nên đi những chỗ đó, hay lắm. Đại Hàn hay là Trung Quốc nhiều cái, không có đi để tìm danh lam thắng cảnh, để tu để học. Người Đại Hàn 2 giờ sáng là phải dậy rồi. Mình ở đây 6 giờ cho bên đó 2 giờ mà dậy giờ đó là chim kêu nước chảy chợ. Thật là thú vị. Vừa ngồi thiền vừa nghe tiếng suối reo, vừa nghe chim kêu mà trên đồi núi nữa. Cho nên ngày xưa những vị thiền sư đa vào núi ta tu vậy đó. Mình bây giờ thì không có lên núi, mình toàn là xuống núi không. Mà đạo lực không có tinh chuyên là bị ma vương nó dẫn đi hết. Lý do như vậy, cho nên người xưa nó cái tâm ta vững, bây giờ thì cái tâm yếu, rất là yếu. Thì Tòng Lâm là nó như vậy. Tự viện thì mấy chùa nhỏ thôi. Thì nơi đó là nơi mà chư thiên hay là chư tiên tụ hội. Nếu thấy núi cao nên nguyện chúng sanh căn lành siêu thoát không thể tột đỉnh. Lúc thấy cây gai nên nguyện chúng sanh chống được cắt bỏ những gai tam độc. Mình gặp cái cây gai thì mình nghĩ rằng cầu nguyện cho cái vật này nó lìa khỏi cái nơi này, giống như là cắt bỏ cái tam độc của tham sân si. Mỗi một hành động đó mình nên nghĩ nhớ được thì rất là tốt. Giống như quý vị đã thọ Bồ Tát giới rồi. Trong Bồ Tát giới có một giới nói rằng khi nhìn tất cả chúng sanh á, nhất là những cái loài mà ví dụ như là gặp con bò, nhưng gặp con bò thì quý vị này nghĩ làm sao? Trong Bồ Tát giới nó là khi gặp những con vật á, thì mình nhìn nó, quán tưởng nó, cầu nguyện cho mày kiếp sau sanh làm người. Nói vậy nó không biết nó có muốn sanh không ấy. Nhiều lúc con bò xíu này sướng ha. Nhưng mà cái tâm của Bồ Tát phải phát khởi lên như vậy. Nó cầu nguyện cho mày kiếp sau đó phải sanh làm người. Nhưng bây giờ quý vị đi ra ngoài đường, đi ngang đường hay trên xe hơi của quý vị, nó biết bao nhiêu là con vật nhỏ nhỏ nó chết hả? Bay trên kiến xe đó, hoặc là con thỏ, con nai nó chết dọc đường thì làm gì? Lúc nào cũng có niệm vãng sanh như nhiều, mà cầu nguyện cho tất cả những cái chúng sanh đó nó siêu sanh. Có siêu hay không thì chuyện đó do cái thần lực của mỗi người, nhưng bổn phận của mình phải cầu nguyện. Thấy cây lá rậm nên nguyện chúng sanh dùng định giải thoát để làm che chói. Thế thì khi chúng ta nhìn bất cứ những cái hình ảnh nào, từ cái cây cỏ, chúng ta cũng có cái tâm lành đó. Ở trong giới luật Phật cũng nói rất rõ, đối với người tu chúng ta phải nhớ ơn Tam Bảo, nhớ ơn của Đằng Na Tín Thí. Khi chúng ta đi ngang vào ở trong một cái sa mạc nóng, thì nơi đó có một cái dòng nước. Đối với vị trong sa mạc mà một có dòng nước thì kêu nó đó là gì? Oasis, đúng không? Oasis tức là ốc đảo. Ở bên Phi Châu, nơi tôi có tới là gần sa mạc Sahara đó, thì ở trong này đó, cái vùng Nega, ở xứ Tunisia đó, nó giáp giới với Algeria đó, thì nó có một cái ốc đảo đó. Cái gì biết, đi khắp nơi đều là sa mạc hết, thì khi đi đến đó đó, thì nó có một cái dòng nước, trong đó nó có mọc được mấy cái cây, người ta phải mua vé vào đó để mà thăm cái oasis đó, tại vì vô để núp được cái bóng mát của cái cây đó. Cho nên Đức Phật có nói vậy nè, là một người tăng sĩ muốn nhớ ơn Tam Bảo bằng cách nhiều cách khác nhau, cũng giống như là mình đi giữa sa mạc mà gặp một cái bóng cây, chúng ta nhờ bóng cây nó che chở thân thể của mình được trọn vẹn, thì sau này muốn đền ơn cái bóng cây, cái cây đó bằng cách là mang nước tới mình tưới cho nó. Những hành động nó rất là đơn thuần nhưng mà nó rất là tế nhị. Cái cây mình cũng có thể đền ơn nó được mà. Nhưng mà có cái câu chuyện vui vui tôi kể cho quý vị nghe. Có thằng em nó cũng sinh viên, thì trong nhà thì có ba với mẹ mấy anh em, thì ba nó biểu đem trồng cái cây ở trước nhà, má thì không có chịu cái cây đó, nó là ông mà trồng cái cây đó thì không biết nó choáng chỗ này nọ, thì cứ hai vợ chồng cứ cãi lộn hoài, nó cãi lộn vì cái cây hoài, thì con cái trong gia đình không biết làm sao. Mà thường thường con trai thì nó thương mẹ, con gái thì thương thằng cha. Cho nên mấy con trai đó, nó muốn cho lý của mẹ thắng. Mà mẹ thì nó là, tôi bảo đảm là cái cây nó bao giờ nó cũng chết, chứ nó không thể sống được. Ông cha thì nó không, tôi phải trồng cho nó sống chứ không thể nó chết được. Thì mấy con trai trong nhà nó kể tôi nghe cũng thích cười. Nó thưa thầy là con, mỗi bữa con nấu một nồi nước sôi. Còn đem ra con tưới, mới 5-4 ngày sau cây nó héo, cái là mẹ con thắng, nó còn ba con thua. Mà có những câu chuyện cũng rất là ngộ nghĩnh, để thấy là cái tình thương nó thiên về bên nào, nhưng thực sự ra thì cái cách giải quyết đó nó không có ổn. Làm sao phải cứu cho cái cây nó sống, làm sao làm cho mẹ mình thắng hơn ba mình thì đâu có được. Không biết quý vị có những người con như vậy không, nhưng mà có, cái đó tôi có biết. Nếu thấy hoa nở nên nguyện chúng sanh các pháp thần thông như hoa đua nở. Nếu mà mình nhìn cái hoa nó nở, mình quán chiếu được rằng cái thần thông diệu dụng nó cũng nở như hoa vậy, đời rất đẹp đó. Đức Phật nó là hoa thơm, dầu hoa có chuyên đàn để chăng nữa cũng không thể bay được ngược gió, chỉ hương của người đức hạnh dầu ngược gió cũng sẽ bay khắp muôn phương. Cái này ở đâu? Kinh Pháp Cú. Hương thơm dầu là lòa hoa của lòa hoa chiên đàn để chăng nữa cũng thể bay được ngược gió, chỉ hương của người đức hạnh dầu ngược gió cũng bay khắp muôn phương. Và cái ác hại người hiền cũng giống như kẻ tung bụi ngược gió, bụi không trở về người hiền, ngược lại thì nó trở về người ác. Kẻ ác hại người hiền cũng giống như là ngửa mặt mà phun nước miếng lên trời, bọt kia không rơi trúng kẻ khác mà chính rơi trúng mặt mình. Tất cả đều trong kinh Pháp Cú, gọi là Dhammapada Sutta. Cái này mấy chú tiểu bên Nam Tông là phải học thuộc lòng hết. Tôi có ghé những cái tu viện ở bên Tích Lan, tu viện đồng quê, mấy chú tiểu mỗi 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là dạy tụng thuộc lòng kinh này bằng tiếng Pali hết. Mỗi buổi sáng các chú tiểu phải vô đảnh lễ hết các phòng quý thầy, đảnh lễ xong rồi hôn chăng rồi mới được ra. Cái tục lệ của người Ấn Độ cũng như Nam Tông Phật giáo, mấy chú tiểu là phải vô hôn chăng với thầy, đảnh lễ xong xuôi hết. Cái tục lệ mà cung kính nhất là tục lệ hôn chăng. Và cho nên chúng ta lễ Phật xuống có nghĩa là chúng ta hôn chăng của Đức Phật đó. Cho nên phải để cho đúng à, hai cái tay của mình phải để như vậy thì mới vừa cái bằng chăng của Đức Phật. Phải vừa đầu diện tiếp túc quy mạng lễ là đầu mặt tay chân đều xuống như chăng của Đức Phật và lễ Phật. Anh tục lệ cung kính nhất. Bên Ấn Độ người ta bây giờ vẫn còn đó. Một người bình thường mà gặp một vị đại sư thì người ta bây giờ người ta không hôn, nếu mà người ta lấy cái tay người ta sờ cái chân mình, người ta để lên đầu mình, người ta để lên đầu họ, thì cái đó cũng là cách cung kính. Cho nên quý vị đi đến mỗi nước khác nhau thì phải để ý. Nhiều lúc tưởng người ta làm gì mình nhưng không phải, người ta lấy cái tay của người ta à, hoặc là cái đầu người ta để vô trong chân. Vì vậy cho nên Đức Phật ngày xưa đó, mỗi lần mà trước khi mà thuyết pháp đó là rửa chân sạch đó. Mà chỉ có ngài La Hầu La là mang nước cho Đức Phật để rửa chân thôi. À, thì rửa chân xong chui lau chân rồi mới thăng tòa thuyết pháp. Thì thuyết pháp xong là chư thiên vua chúa đến hôn chân Đức Phật. Lý do như vậy đó cho nên phải sạch, chứ nếu mà chân không có sạch thì những vị vua chúa người ta ngại. Lý do là như vậy. Thì khi một người có đức hạnh đó, thì cái hương đó nó tỏa ra, cho nên nó là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, mà độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một người làm phước thì ngàn người hưởng, mà một cây trổ hoa đó thì muôn cây nó đều thơm lây. Độc thọ khai hoa thì vạn thọ hương, chỉ cần một cây nó trổ hoa đẹp thôi thì trăm ngàn cây khác đều ảnh hưởng lây. Trong gia đình quý vị có một người con có đạo đức, có một người dâu có đạo đức, có tiết hạnh, một người rể đoan chánh, thì đó là những người có đức hạnh. Nên người ta nói là cái người trồng cái hạnh, người chơi ta trồng cái đức để đời về sau, hay là cây phước. Thế thì trong tục ngữ, trong ca dao dân gian Việt Nam mình nó cũng có rất là nhiều, nhưng mà thường thường chúng ta ít có ứng dụng. Nhưng chúng ta hay trồng cây si thì nhiều, hay cây xăng thì nhiều, chứ không có ai trồng cây phước hết. Cái tiếng này, hoặc là cây thung hay cây quyên á, ở đây ai biết cây thung? Cây thung nhưng mà cây thung tiếng Việt Nam á, cây thung người ta nói là thung đường hoặc là huyên đường. Thung đường là tượng trưng cho hoa của người cha, mà huyên đường là tượng trưng cho hoa của người mẹ. Tiếng Nhật là Tsubaki no hana. Ở Đà Lạt chúng ta có cây thung màu trắng, tôi chưa thấy, nhưng mà có một người Nhật tôi biết giải thưởng hoa thung, mà được giải thưởng văn chương toàn quốc nước Nhật, là một vị thiền sư, mà ông ta viết về hoa thung màu trắng của xứ Đà Lạt mình rất là hay. Mà trong lúc đó người Việt Nam mình thì không có biết. Trên thế giới rất ít hoa thung màu trắng, chỉ có nước Việt Nam mình ở Đà Lạt mới có hoa thung màu trắng thôi. Ở Nhật thì có hoa thung màu hồng. Thì hoa thung á, nó giống như cái cây hoa mai vậy đó. Nhưng cái bông nó giống bông dành dành, rất là cứng mà nó màu đỏ. Đó có, ở đây vẫn có. Nếu đi Tây Ban Nha, vùng Tây Ban Nha thì có, vùng Đức này thì rất là hiếm, ít lắm. Thì tiếng Nhật nó kêu là Tsubaki no hana. Hoa huyên thì cho tới giờ này thì tôi chưa có biết hoa huyên là hoa gì hết. Tôi đọc sách cũng nhiều lắm, cũng đi tìm cho ra hoa huyên nhưng mà chưa có thấy. Bây giờ hoa huyên không có cho nên ta lấy hoa hồng, ta thế tượng trưng cho người mẹ, nhưng thực sự hoa hồng phải là hoa huyên. Tại vì every rose has many thorns. Thì hoa hồng thì nó có gai, every rose has many thorns. Thorn là cái gai. Thì hoa hồng á, thì cái tục lệ mà cài hoa hồng thì mới đây thôi. Thực sự ra thầy Nhất Hạnh có nhắc trong cái tích là khi thầy đi qua thăm Hòa Thượng Thiện Ân du học ở bên Nhật, người Nhật có cái ngày lễ gọi là Mother Day, Muttertag của Đức á. Thì họ cài lên mình cho quý thầy một cành hoa hồng hay là một cành hoa trắng. Thì nhân cái việc đó thầy Nhất Hạnh về viết lại cái quyển Bông Hồng Cài Áo, và cũng đã được Kim Cương diễn thành kịch trước năm hồi đó khoảng sáu mấy ha, bao nhiêu người khóc sướt mướt mà Kim Cương diễn cũng rất là hay, rất là xúc động. Thì thầy Nhất Hạnh phải nói là trên phương diện văn học, trên phương diện mà thơ văn, thầy là một nhà đại thơ thi hào, một nhà văn lỗi lạc, cái đó mình không thể phủ nhận được. Nhưng mà những phương diện khác thì cái đó thì tùy theo mỗi người quan niệm thôi. Thì cái việc tu hành thì nó rộng rãi vô cùng, cứ hợp căn cơ với người nào thì cứ theo người đó. Nhưng văn chương đó thầy Nhất Hạnh, cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy chúng ta đang tụng cũng là thầy Nhất Hạnh dịch. Bài mà quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng tứ quả tâm thừa độ, hiển hiện tay vàng nguyện xót thương, ngược dòng chẳng tánh từ lâu, chúng con tôi nổi trên đầu sống mê, biết đâu là chốn đường về, bập bền sống nước không hề đổ lươi, nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, vân vân đó. Thì bài đó là thầy Nhất Hạnh dịch đó. Văn rất là trong sáng. Hoặc là cái câu là cái câu gì mà treo ở chùa Linh Thiếu là muôn dặm mây trôi muôn dặm trời đó. Thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô văn vạn lý thiên. Mà thấy dịch rất là hay, mà người đời nay nó tưởng là câu văn có thể thực sự. Thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, tức là thấy dịch là sao? Ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, muôn dặm trăng khơi muôn dặm trời. Rất là thoát, nó tuyệt vời, nó hay á. Muôn dặm trăng khơi muôn dặm trời, rất là hay. Thì người đời sau nếu không hiểu cái câu chữ hán thì nghĩ là câu đó câu của thầy, nhưng trên thực tế thì cái câu này đã có lâu rồi, mà thầy chuyển nhiều cái âm á, nó ra tiếng Việt hoàn toàn, cho nên cái lớp trẻ bây giờ rất là thích. Thì cái đó cũng là cái tốt thôi, cũng là cái tốt. Nhưng mà có những cái đi xa quá thì không có nên. Người ta nói là giấy rách thì phải giữ lấy lề, nếu cái lề không còn nữa thì không còn gọi là giấy nữa. Cái duy tăng nó cũng tốt, nhưng đừng có sửa đổi quá nhiều, cuối cùng người ta không biết ông tổ mình là ai hết. Thì cái đó không có nên. Nói vậy thôi. Thế thì khi mà chúng ta nhìn một cái cành hoa nở, chúng ta tưởng tượng đến những cái đẹp đẽ cũng như cái đức hạnh của một người, chúng ta nghĩ về cha, chúng ta nghĩ về mẹ. Nhưng mà nếu người nào tu học biết rằng muốn có cái hoa đẹp đó, không phải tự nhiên nó có, mà thường thường tất cả những loài hoa đẹp đó đều xuất xứ từ những cái nơi dơ. Càng dơ chừng nào thì hoa còn đẹp chừng đó. Ví dụ như hoa gì? Hoa sen. Hoa gì nó cũng vậy hết, mà nó xuất xứ từ cái nơi mà phân dơ chừng nào thì hoa nó mới đẹp chừng đó. Nên thường thường ai cũng chỉ thích thưởng ngoạn hoa đẹp thôi, chứ không ai thích mà tìm hiểu cái nguyên nhân của hoa nó là gì. Nếu người nào hiểu được hoa là phân, phân là hoa, cả đó là người hiểu đạo. Còn nếu mà chỉ biết hoa đẹp không thôi mà không biết hoa đẹp từ phân đó, thì người đó là người chưa hiểu đạo. Nếu thấy trái hột nên nguyện chúng sanh được pháp tối thắng chứng đạo bồ đề. Cái mình thấy một cái hạt gì đó, mình thấy đây là cái hạt giống bồ đề. Thì hạt giống bồ đề đó là hạt giống để mà cho chúng ta trồng cái cội phước, trồng cái lòng tin vào ở nơi cái cỏ đó. Chúng ta phải gieo cái chủng tử đó vào trong tâm thức của mình, tâm thức từ đứa bé, tâm thức của người lớn, tâm thức của người già. Nên thấy rằng đó là những cái nhân duyên tốt, đẹp, để chúng ta có thể đi đến cái quả vị tối thắng trong tương lai. Nếu thấy sông lớn nên nguyện chúng sanh được giữ pháp lưu vào Phật trí hải. Nếu khi mà mình đi, mình nhìn, mình thấy cái sông sâu, nước chảy, thì mình nguyện là tất cả chúng sanh đều vào cái biển trí tuệ của chư Phật. Nhưng mà người ta nói là dò sông, dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Sông biển thì nó rất là sâu, nhưng người ta có thể đo được, nhưng lòng người thì không ai đo được. Mà vũ trụ này có lớn bao nhiêu đi, người ta chăng nữa người ta cũng có thể đo được, nhưng mà cái tâm của người đàn bà chưa ai đo nổi hết. Cho nên tiếng Nhật cái nó là onano hito no kokoro ga aki no happa no yoni nikkei. À, thì vì vậy mà thật thế, cho nên bà Võ Tắc Thiên, hoàng hậu, hoàng đế, hay là bà vua của Trung Quốc mà gần đây nhất là bà gì? Từ Hy Thái Hậu. Võ Tắc Thiên là một Phật tử rất thuần thành. Bốn câu mà vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa là của bà. Thế thì một bà hoàng đế mà có cái lòng tin đó Phật pháp sâu như vậy đó, làm vua như vậy không biết, nhưng mà cũng có theo một chút về bên lão trang, bên tà đạo. Khi mà bà làm vua rồi thì bà cũng nói là thực sự ra đó, cái đất nước Trung Hoa là một cái đất nước mà trọng nam khinh nữ, mà đã nhiều người nữ lên nắm quyền, nhưng mà thực sự đó, cái người nữ khi mà đã nắm quyền rồi đó thì cái tâm của họ nó không phải giống như tâm của người đàn ông nữa. Cho nên tốt nhất là cái đất nước Trung Hoa không nên có người nữ nắm quyền. Khi đã nắm được quyền bính trong tay rồi, người ta sẽ thấy. Nhưng quý vị ở trong gia đình cũng vậy, quyền người chồng giữ, nhưng mà nếu do người giữ, vợ giữ rồi thì lúc bây giờ thì biết bao nhiêu tiền cũng là bị siết chặt lại hết. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là nói xấu người đàn bà, người đàn ông thì cũng không tốt gì hết. Nhưng mà giữa nam và nữ nó có cái khác nhau. Người đàn ông thì tham sắc, người đàn bà thì tham tiền. Nam thì tham sắc, đàn ông thì thấy sắc đẹp thì bao nhiêu tiền cũng hết. Đàn bà thì thấy gì cũng không vui, mà thấy tiền nhiều thì vui lắm. Phải vậy không? Đa phần là vậy, không phải à? Dạ thì có thể mỗi người mỗi khác, nhưng mà không ai giống nhau. Những cái này người ta nói chung chung vậy, anh ngày mai vậy thôi. Tại người ta nhiều lúc còn lo riêng chuyện khác nữa, cho chồng cho con. Nhưng để dành sắm cái gì đó nữa chứ đâu phải lo cho chồng đó. Dạ thì cũng có lý, cũng đúng dạ. Tức là mỗi người mỗi kiểu chứ không ai dạ. Có nhiều người để dành để đi đến vài nữa. Dạ đó thôi. Dạ vâng. Bây giờ tôi nói hai bên không có bên nào vừa hết trơn, ghê lắm. Cho nên phải tu ha, nam cũng phải tu mà nữ cũng phải tu. Người tu thì nó mới chặn bớt lại tất cả những cái lòng ham muốn của con người, thì mình mới có thể tiến bộ được thôi. Nếu thấy bờ đầm nên nguyện chúng sanh chống ngộ diệu pháp nhất vị của Phật. Nếu mình đi đến những cái nơi hoang vắng, đầm lầy nước động, thì mình nguyện tất cả chúng sanh đều ngộ vào cái giáo lý cao thượng của Đức Phật, cũng như hoa sen từ trong buồn mà ra. Và sự giác ngộ của chúng ta cũng từ trong đầm lầy mà có được. Đức Phật nói là người nào mà cầu cái sự giác ngộ khỏi cõi ta bà này, chả khác nào là cái kẻ mà đi tìm cái lông con rùa, sừng con thỏ. Tại vì rùa không bao giờ có lông ấy, mà thỏ không bao giờ có sừng ấy. Cho nên muốn giác ngộ thì phải giác ngộ ngay trong cái cảnh đời này. Muốn hiểu được giá trị của cuộc sống thì hãy sống trong gia đình, trong xã hội, trong những cái đầm lầy nước động, trong những cuộc sống gọi là bị tham sân si dục vọng che đậy, thì người ta thành tựu được đạo nghiệp ở ngay trong cái đời này, chứ không cần phải đi vào trong núi. Vì vậy cho nên khi mà vua Trần Thái Tông mà chán ngôi vua rồi mới vào trong núi Yên Tử để tu, gặp quốc sư Phù Văn, thì quốc sư mới hỏi rằng chứ bệ hạ đi vào đây để làm cái gì. Vua mới nói là tôi vào trong núi để tìm Phật. Thì quốc sư mới trả lời là trong núi vốn không có Phật, nếu mà tâm bệ hạ yên thì đó chính là tâm Phật vậy. Thôi thì mời bệ hạ về với triều đình để chăn dân trị nước. Nhưng mà ngài nhất định là không, tại vì đối với Thái sư Tần Thủ Độ thì quá manh tâm đi, cho nên ông bực bội, ông không muốn ở lại đối với triều đình nữa. Thì cuối cùng thái độ của Tần Thủ Độ là phải khẳng định là một nước một ngày không thể không có vua được. Và cho nên Tần Thủ Độ mới nói rằng nếu mà bệ hạ không có về thì bệ hạ ở đâu thì triều đình sẽ thiết lập ở đó. Cho nên quốc sư Phù Văn mới bảo thôi bệ hạ hãy về đi, không nên ở lại. Vì vậy cho nên tìm Phật ở trong núi không có. Sau khi về làm vua mấy mươi năm trời, nhưng là ông vua mà không chung chăn gối với bất cứ một cung phi mỹ nữ nào hết. Ban ngày thì làm quốc sự, ban đêm thì tụng kinh niệm Phật. Vậy thì ông vua của nước Việt Nam chúng ta cũng là một vị Phật, không phải là thường. Cũng giống như một thái tử, giống như một Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, một công chúa Huyền Trân để đổi lấy của hai châu Âu và châu Lý của Triều Trần đó, thì con của vua Trần Nhân Tông cũng là một Quan Âm của Việt Nam tái thế như vậy đó. Mình tìm Quan Âm xa, nhưng thực sự trong Quan Âm vẫn có trong đất nước mình. Mình tìm Phật xa ở xứ Ấn Độ, nhưng thực sự Phật vẫn có trong các triều Lý và triều Trần của đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta biết duy tăng, biết chúng ta, nếu chúng ta biết cải đổi cái nhìn, nếu chúng ta biết sắp đặt cái cách đưa những cái hình tượng này vào trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, thì chắc chắn những vị này là những vị 1.000 năm sau hay 5.000 năm sau là những vị Phật, những vị Bồ Tát của đất nước mình. Nếu mà Huyền Trân công chúa không vì dân vì nước, chắc chắn không phải vì tình, tại vì đây là một cái chuyện ép duyên để gả, để có hai châu Âu và châu Lý. Mình nếu không phải là những vị mà thể hiện cái hạnh nguyện Bồ Tát thì không ai làm được chuyện đó hết. Cho nên phải thấy rằng cái tinh thần đó là tinh thần của Phật giáo, tinh thần của Bồ Tát đạo, là tất cả những ông vua đều triều nhà Lý và triều nhà Trần đều thọ Bồ Tát giới hết trước khi làm lễ đăng quang phong vương. Nhưng chỉ có cái tâm Bồ Tát mới thể hiện được cái lòng từ đó mà thôi. Tên từ vua quan cho tới công chúa, hoàng thân quốc thích, ai cũng đều một lòng hướng về cái đất nước, hướng về dân tộc. Cho nên thường thường quý thầy khuyên quý Phật tử cũng nên thọ Bồ Tát giới, là lý do là như vậy. Tại vì cái đó nó lợi lắm. Cái tâm của mình nó vị tha hơn, nó không có vị kỷ nữa. Nó không có còn lo cho mình nhiều, mình lo cho tha nhân nhiều. Có nhiều người nói trong lúc tôi chưa lo cho tôi được, sao lo cho người khác được? Có thể lo được như thường. Có nhiều người nói tại con tôi nó chỉ học tiếng Anh thôi, chứ nó đâu học tiếng Việt được, tại vì để cho nó học tiếng khác. Nó có thể học nhiều tiếng cùng một lúc như thường. Ví dụ, một người lái xe, làm trong một lúc mà bao nhiêu động tác, mắt thì nhìn đường, cái chân thì đạp thắng, cái tay thì cầm điện thoại, tay này cầm lái xe, miệng thì nói chuyện với người khác, làm một lúc bao nhiêu động tác vẫn có thể làm được như thường. Vậy thì cùng một lúc, mặc dầu ta còn là chúng sanh chưa làm được cái hành nguyện của Bồ Tát, nhưng chúng ta cũng có thể san sẻ được cái công việc làm mình để độ sanh, chứ không nhất thiết là phải thành Bồ Tát rồi mình mới độ người được. Cái điều đó nó rất là quan trọng mà chúng ta không có để ý, nhưng thực sự ra chúng ta có thể làm được hết, chứ không phải là không thể làm. Nhưng chúng ta tại vì vị kỷ nhiều hơn là vị tha, cho nên nó thôi có tiền giàu rồi mới bố thí. Thực tiền giàu rồi lúc bây giờ thì nó nhỏ giọt thôi, chứ không bố thí nữa. Ở trong Kinh Bách Vụ có một câu chuyện nè. Kinh Bách Vụ tức là 100 bài thí dụ, gọi là sữa bò, sữa như hổ vô ngã. Ở đây ai nấu sữa như hổ đâu ra đây nè. Nha, đúng rồi. Mấy người miền Nam thì họ ngã giống nhau à. Còn mấy người miền Bắc thì họ ngã rất là đàng hoàng. Nhưng mà có nhiều chữ khác thì viết qua không đúng. Cái gì là chia sẻ, mà cứ chia sẻ mà. Chia sẻ cái phần nào mặt trời. Nhưng mà cái đó thì bây giờ cũng biết người xa. Nhưng mà tôi cứ sửa lỗi chính tả cái này hoài. Mình nhường cơm sẻ áo, nhưng mà nhường cơm sẻ áo là không có rồi. Nhưng mà luôn luôn viết chữ S thì không có được. X thì không có S thì. Thế thì cái câu chuyện mà sữa bò về liên quan đến sự bố thí thì trong nhà nó có nuôi một con bò sữa để lấy sữa. Mỗi ngày như vậy thì lấy sữa, thì sữa nó cho ra rất là nhiều. Một hôm nọ có người chủ nhà mới nghe rằng có tin là có người bạn trong nửa tháng nó sẽ tới. Thì người chủ nhà mới nói là thôi thì bây giờ mỗi ngày mà lấy sữa như vậy thì con bò nó hết sữa đi, thôi ta để dành tới 14 ngày sau bạn mình tới mình lấy. Lúc bây giờ lấy sữa thì nó không cho sữa nữa. Thì câu chuyện là cái câu chuyện đời, nhưng mà ý đạo. Tức là con người khi mà đã để dành của cải rồi đó, thì lúc bây giờ nó phát tâm bố thí thường thường là ít có nhưng mà rất hiếm. Để được 99 đồng mà nó để thêm đồng ấy cho nó đủ 100 ha. Có nghĩa là vậy đó, để dành 14 ngày rồi cuối cùng lại bây giờ muốn bố thí thì bố thí không có được. Nên thường thường chúng ta không phải đợi giàu chúng ta mới bố thí, nghèo chúng ta vẫn có thể bố thí được như thường. nhường ơ cơm sẽ áo, hay là nhường lời nói, nhường miếng ăn, nhường tất cả, đó cũng là sự bố thí. Cho nên chúng ta học cái hành, học hạnh Phật, và chúng ta phải hành hạnh Phật. Thọ Bồ Tát giới tức là phải hành cái hạnh của Bồ Tát giới, nó là như vậy. Không phải là đợi thành Bồ Tát rồi cái độ sanh được. Bây giờ chúng ta vẫn có thể làm được với cái tâm từ như vua Trần Nhân Tông, với cái tâm từ như Huyền Trang công chúa, với cái tâm từ giống như Thái Thượng Hoàng của các đời nhà Lê cũng như nhà Trần chẳng hạn. Thì trong lịch sử Việt Nam chúng ta, mà suốt một dòng lịch sử 400 năm từ năm 1410 tới năm 1400, hai triều đại này là hai triều đại vẻ vang nhất của lịch sử Việt Nam. Mà nếu không nhờ Phật giáo thì sẽ không có Hội nghị Diên Hồng ở đâu để mà bình chiêm Phật thống hay. Và tinh thần của Hội nghị Diên Hồng là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Phải hiểu như vậy. Nếu không có những cái bậc mà trung quân ái quốc, những Phật tử thuần thành, những Hưng Đạo Vương, những Ngô Quyền, những Lý Thường Kiệt chẳng hạn, là những Phật tử thuần thành đó, thì đất nước Việt Nam mình bây giờ nó còn tơi tả hơn nữa. Vậy cho nên đó là những cái tâm của Bồ Tát, đó là những cái người mà đã làm cho đất nước Việt Nam chúng ta được khôi phục, giang sơn chúng ta được trải dài suốt cả một miền Nam của nước Việt. Dĩ nhiên trong cái tiến trình mà dựng nước đó, chúng ta cũng có những cái lỗi lầm rất là lớn, giết hại hai dân tộc, và cho nên cái nghiệp quả chúng ta phải trả ngày hôm nay, chúng ta phải chịu thôi. Trong cái hay nó không có cái xui, trong cái xui nó không có cái hay. Nếu thấy giếng nước, nên nguyện chúng sanh đầy đủ biện tài diễn tất cả pháp. Giếng nước tức là cái nơi mà để cung cấp những cái nguồn nước cho chúng ta uống, thì cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đầy đủ được cái phép biện tài vô ngại, tức là nói năng vô ngại, không có bị dấp, không có bị gãy. Có nhiều người nói một câu nó dài, thật là dài mà nó không có ý nghĩa. Người ta nói là văn hai chẳng lụng đọc dài, đặc dài. Muốn viết văn thật là hay đó, thực sự không phải nói là tràn gian đại hải là hay. Nói câu văn có chủ từ, có túc từ, có động từ, có túc từ, mà nói cho nó văn vẻ một chút, giống như thanh tịnh nó. Nếu nói hai nó buổi mai hôm mấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi ô yếm năm lấy ta tôi. Câu văn nó có đủ chủ từ, động từ và túc từ. Dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp, con đường này tôi đã qua lại mấy lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Thu năm nay những lúc cây vàng rải lá, như đem lòng về để gặp mùa thu, thương nhớ cũ và nay cũng thấy thu về để thấy nước hồ xanh. Chẳng ai đi xa vắng đường kia, hay đó chỉ là gió thoảng mong manh, và gió nào vương vắng hồn tối, hay đó chỉ là dư âm của một ngày xưa cũ. Văn hay ha, tuyệt vời. Nếu muốn học thuộc những đoạn văn như vậy, nó ngắn, nó gọn, nhưng mà nó rất là hay. Nó diễn tả cái tâm tình của con người qua trạng thái của một mùa thu bằng văn vẽ. Và bây giờ muốn viết văn hay thì phải làm gì? Ngồi đọc sách không có gì hết. Một ngày phải đọc một cuốn sách. Còn không thì hai ngày đọc cuốn sách, là năm ngày một cuốn sách. Một ngày ăn ba bữa ha, thì phải đọc sách ba lần. Chứ ăn ba bữa thì ngủ bằng năm lần là không có được mà. Ở thành tiếng phải đọc sách cho thật là nhiều. Thì mà người ta nói là thư trung hữu ngọc, quan trọng lắm. Trong sách nó có ngọc, lời người xưa nói ra là vàng, là ngọc, là bạc, không phải là kim cương hột xoàn, nó nằm ở trong đó. Nhưng mà lời của cổ nhân là lời vàng, lời bạc, người ta mới thốt rồi ở trong sách đó, cho nên nó là thư trung hữu ngọc. Đọc một quyển sách là đọc cái tinh hoa của cái tác giả. Dầu là quyển sách đã dở bao nhiêu đi chăng nữa, quý vị cũng cố gắng đọc. Tại vì trong đó ít nhất cũng có một cái hay. Trong một cái bóng đêm thật là dày đặc, tự nhiên có một ánh sáng lè lói, như thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là lẽ lách suốt cơn thâu ha. Trong đó, trong cái tối đăng của lịch sử cũng có những cái điểm hở để chúng ta sẽ đi đến một cái tương lai, chứ con người không phải là tội nhân của lịch sử. Như vậy cho nên chúng ta sẽ có cơ hội để quy hồi cố hương ha, dầu bất cứ dưới hình thức nào đó, tại vì con người không phải là tội nhân của lịch sử. Lịch sử chỉ là một sự biến thiên của thời gian và của những gì mà nhân loại phải trải qua thôi. À, tại vì cái đó nó không thể còn tồn tại hoài. Tất cả những triều đại, những chính phủ, giàu là quân chủ hay là dân chủ, giàu thể chế cộng sản hay quốc gia đi chăng nữa, cái này nó băng hòa theo thời gian. Chỉ có lòng tin và chánh pháp, cái đó không bao giờ băng hòa. Nếu chúng ta tin được thì sự thật sẽ trả về cho sự thật, và cái gì của Xê-gia hãy trả về cho Xê-gia. Xin chọn dứt ha.